Phần 3. Trong nhà tù. 1. Số tù 7218 Nguyễn Trường Hân.
Lúc này, đi đâu thường cũng phải nằm trên cáng. Anh không thể đứng, thậm chí yếu đến nỗi không thể ngồi vững. Chỉ có đôi mắt vẫn tinh nhanh như trước. Hai thằng lính khiêng anh vào một căn phòng rộng. Tên đại úy đang ngồi ở bàn vội đứng dậy. Hắn là một tên lạ hoàn toàn, nét mặt không có vẻ gì hách dịch. Ngược lại, vừa thấy anh, nó nở một nụ cười thật tươi. Xin chào anh Hân. Và đổi giọng thân mật, nói nhỏ với Thương. Nói thật với bồ, bồ thắng Mỹ rồi đó. Mỹ thua bồ rồi. Hắn chỉ vào chiếc biển hiệu đeo trên ngực áo, nói như khoe. Tôi là đại úy Huệ, làm việc ở văn phòng. Mọi chuyện có ông bà già lo cả, nên chưa biết trận mạc là gì. Lính như tôi cũng sung sướng một đời trai. Tội gì phải như bồ, vừa thiệt thân mà ba má mình cũng đau lòng, dạy thiệt. Bây giờ, bồ khai cho tôi lập hồ sơ, chuyển bồ đi trại giam Biên Hòa. Mỹ chỉ đưa cho tôi hồ sơ, không có chữ nào hết trơn hết trọi. Còn bây giờ, tôi chỉ biết có Nguyễn Trường Hân, số 7218. Hắn sai hai tên lính nâng Thương dậy, bê anh đặt vào ghế ngồi đối diện. Tên Huệ đẩy tờ giấy trắng và cây viết đến gần trước mặt Thương. Bồ khai đi. Không phải khai điều bí mật gì cả đâu. Đến tía ngài cố vấn còn chưa moi được lời khai nào của bồ, thì má tôi có nhầm nhò gì. Đây là khai để lập hồ sơ số tù thôi, bồ yên tâm đi. Thấy thái độ vui vẻ, cởi mở của hắn, Thương cũng yên tâm phần nào. Đến lúc này, anh thấy tinh thần thư thái bởi trạng thái lâng lâng sung sướng, tự hào của một người chiến thắng. Nhưng ở tình cảnh này, cảnh giác vẫn là hàng đầu. Anh hỏi cộc lốc, khai những gì? Thì họ tên thật, ba mẹ, anh em ruột, quê quán, nghề nghiệp gì? À, ra thằng này cũng tiếp tục sự ma mãnh của bọn CIA. Nhưng làm sao lừa được Thương? Viết lời khai đi. Tôi không biết chữ. Thôi, bồ nói đi, tôi ghi cho. Nguyễn Trường Hân, ấp 1, An Điền, Bến Cát, Bình Dương. Làm ruộng, mù chữ, cha mẹ chết hết. Nghề gì? Thanh niên chống quân dịch, trốn lính, thường trú ở vùng du kích, vận tải vũ khí, đào hầm hào cho du kích, ngẫu nhiên trở thành du kích hồi nào không biết. Thế thôi. Tên Huệ ghi chép khá nhanh, xong nó đọc cho Thương nghe. Nguyễn Trường Hận. Sao lại hận? Tôi tên là Hân chứ. Hận, hận, bồ sẽ hận suốt đời. Hận ai hay hận mình cũng là hận. Với tấm thân còn lại có bấy nhiêu đó, bộ không hận hay sao? Thương im lặng khi thấy tên này nói có lý. Đúng rồi, tao sẽ hận chúng mày suốt đời. Bộ ký tên vào đây. Không biết chữ làm sao ký? Tên Huệ cười nhạt. Thua ông luôn, thì điểm chỉ vào đây. Nó bôi mực vào tay Thương, lăn trên giấy. Bộ đọc lại xem tôi ghi có đúng không? Đã bảo không biết chữ sao đọc được? Cuối cùng thì tên Huệ cũng lập được hồ sơ. Nguyễn Trường Hân với số tù 7218. Có chỗ lạ là Nguyễn Trường Hận với tội danh chống chế độ cho làm tù binh. Nó đưa bao thuốc ra mời. Hút đi bồ, bây giờ không ai bắt bồ khai hay gây khó dễ nữa. Nhìn môi bồ, biết nghiền rồi. Hút đi, tội gì mà nhịn. Cho bồ luôn bao thuốc này, mang về trại giam mà hút. Thường lấy một điếu hút, có gì đâu mà ngán. Bỏ thuốc đã lâu nay, hút sao thấy ngon quá. Lúc này, anh thấy vui trong bụng, niềm vui khó tả của người chiến thắng.
2. Trại giam Hố Nai.
Chiếc xe chở tù dừng lại trước cửa văn phòng trại giam Hố Nai. Nơi đây tập trung hàng trăm chiến sĩ cách mạng. Mấy người tù gầy gò, mắt trũng sâu, làm nhiệm vụ phục vụ trong nhà giam. Được lệnh xách cán chạy đến bên xe, họ đứng sững lại nhìn. Trước mặt họ là một hình ảnh rùng rợn, hiểu não hơn họ tưởng. Một bộ xương, cục cả hai chân, biết cử động chậm chạp. Họ đặt cán xuống, người tù mới nằm trơ tại chỗ. Anh chưa đủ sức ngồi dậy. Những người tù hối hả giục nhau. Trời đất ơi, đồng chí ấy bị sao vậy? Anh trèo lên xe, bế đồng chí ấy xuống. Anh đưa cán đây cho tôi khiêng vào. Không cần cán, để tôi cõng. Đồng chí, ôm vào vai tôi nhé. Thương ôm cổ người bạn. Một người cởi áo ra che nắng cho Thương, hai người khác xách cán đi theo sau. Khi rời khỏi phòng quản trại, Nguyễn Văn Thương được đưa vào khu B15. Các bạn tù xúm lại và nhận ra anh lúc còn ở ngoài cửa sắt. Trời đất ơi, sao lại đến nông nỗi này? Bị thương lâu chưa đồng chí, dính bơm hay đại bác? Nghe hai tiếng đồng chí, Thương thấy trong người nóng rang lên, như có sức mạnh truyền từ đâu tới. Thương kể vắn tắt chuyện đã xảy ra cho mình. Anh tranh thủ tố cáo tội ác của giặc. Anh bị chúng cưa chân 6 lần, chứ không phải bị thương. Đứng gần đó có mấy tên lính gác tò mò lắng nghe. Chúng cũng ngạc nhiên vì trò tra tấn kỳ lạ của quan thầy Mỹ. Chúng không nói gì với người tù mới, không còn chân vì đã bị Mỹ tra tấn cưa tới 6 lần. Mãi đến khi thấy bóng tên chúa trại phía xa, chúng mới hỏi, nè, thằng tù mới, thằng Hân, mày thứ mấy? Út, mày phải nhớ nhập gia tùy tục nghe. Ở trại giam này không cho phép thằng nào tuyên truyền cộng sản. Thường gân cổ nói lớn, lệ của tao là thằng nào gọi tao bằng gì, tao gọi nó như vậy. Tao chỉ nói sự thật, chứ có tuyên truyền gì đâu. Mấy tên lính toàn xông tới, nhưng bị những người tù cản lại. Chúng cũng không vội ra tay với người tù vừa đến, chỉ còn có một nửa thân thể, mà chỉ thị uy một chút thôi. Anh em ẵm Thương vào trong phòng giam, dành cho anh một chỗ trên sàn gỗ. Các chiến sĩ cách mạng đang bị giặc giam cầm ở đây vẫn tiếp tục đấu tranh không ngừng. Thường thấy phấn khởi hẳn lên khi thấy mình không còn phải đơn độc chống lại kẻ thù. Phần thắng đã thuộc về anh. Bọn chúng đưa anh về trại tù binh, tức là đã chấp nhận thất bại hoàn toàn. Về đây, anh được gần các đồng chí, đồng đội. Trong suốt mấy giờ đồng hồ, Thường kể cho anh em nghe và trả lời các câu hỏi không ngớt. Thường xúc động vì tình cảm yêu thương, xót xa của các đồng chí dành cho anh. Thường đã khóc tức tưởi khi một đồng chí ôm chặt lấy anh khóc vì cảm động. Mấy ngày sau, một người nói chuyện riêng với Thương. Chào đồng chí, tôi là Phạm Xuân Hồng, tức Út Thụng. Đảng ủy nhà Lao cử tôi bắt liên lạc với đồng chí. Thương ngạc nhiên, vừa hồi hộp vừa cảnh giác. Anh về đây có giấy tờ gì đâu? Ở trại giam này, anh có nhìn thấy ai quen đâu? Anh có nói thật tên họ và nhiệm vụ của mình ra với ai đâu? Nguyễn Trường Hân bây giờ trở thành tên thật với số tù 7218, tội danh trốn lính, chống chế độ, có thế thôi. Tại sao Út Thụng không hề dè dặt khi xưng là bí thư chi bộ nhà Lao? Nhớ anh ta là điệp viên thì sao? Hình như đoán được nỗi phân vân của Thương, Út Thụng tâm sự. Đồng chí Hân, trong trại giam có trường hợp không cần câu nệ nguyên tắc. Tuy chưa ai giới thiệu, nhưng nhìn thân thể đồng chí và thái độ của đồng chí trước kẻ thù, tôi thấy đó là bằng chứng bảo đảm nhất. Chúng tôi tin ở đồng chí. Thường nhớ như trong điều lệ đảng có ghi, vào tù phải nhớ bắt liên lạc với tổ chức trong nhà tù. Anh chậm rãi nói, các anh cho tôi là đảng viên thì cũng được. Có khai tôi bị bắt cũng không sao. Có tra tấn chết đi sống lại cũng đã rồi. Tôi còn sợ gì nữa? Út Thụng cười, đồng chí cảnh giác quá. Tôi có trách nhiệm trình bày về tổ chức hoạt động của chi bộ đảng trong nhà tù này cho các đồng chí hiểu. Khu A có từ trại B1 đến B22. Trại có hàng rào kẽm gai dày tới 30 lớp, có 2 loại tù. Loại có in chữ TB to là loại tốt, đáng tin cậy. Loại có 2 chữ TB nhỏ là bọn mà ta phải cảnh giác. Coi chừng vì chúng là loại xôi thịt, bán rẻ lương tâm. Đồng chí tiếp xúc và tự tìm hiểu thêm. Có gì cần thiết cứ bàn riêng với tôi. Tôi là bộ đội. Hiện các đồng chí trong trại B15 bầu tôi làm bí thư chi bộ. Chi bộ gồm 20 đồng chí đảng viên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, Thương cảm thấy mình đã được trở về với đảng. Tình cảm sung sướng trào dâng trong lòng anh, giống như đứa con xa lâu ngày về với mẹ. Trò chuyện với đồng chí, anh không phải lo né tránh. Tuy vậy, Thương vẫn còn phải cân nhắc. Anh chưa trao đổi gì với Út Thụng. Anh không tiết lộ gì về mình trong nguyên tắc của ngành tình báo. Càng hạn chế giao tiếp càng tốt, không được để lộ cho ai biết công việc của mình, trừ thủ trưởng trực tiếp chỉ huy. Anh chỉ đề nghị, nếu đồng chí có điều kiện liên hệ với tổ chức của ta, đồng chí hãy báo cáo là tôi đã về đây. Thường lưỡng lự nói tiếp, Nguyễn Trường Hân trong hồ sơ tù là tên giả, tổ chức không ai biết đâu. Đồng chí cứ nói tôi bị bắt ngày 10 tháng 2 năm 69 tại cánh đồng ấp chiến lược Mỹ Phước là có người biết. Một sức mạnh kỳ lạ đã lan truyền khắp thân thể, chỉ còn lại phần nửa của anh. Bây giờ anh lại được về gần đảng, đảng lại ở bên anh. Lòng tin đã cho anh sức mạnh. Không có đức tin nào mạnh mẽ bằng đức tin của Thương đối với đảng. Niềm tin bền chắc và lớn lao đã giúp anh vượt qua tất cả những đau đớn tàn khốc trước đòn tra tấn dã man nhất của kẻ thù, đã giúp anh chiến thắng vinh quang. Út Thụng báo cáo với chi bộ đảng và đề nghị bổ sung Thương vào chi bộ. Ở trại B-15 được đúng một tuần thì Thương được triệu tập họp chi ủy. Anh ngỡ ngàng trước việc này. Hồi ở đơn vị, anh đã được bầu làm bí thư chi bộ. Nhưng để có được sự tín nhiệm đó, anh phải trải qua một thời gian dài thử thách. Còn ở đây, mới có mấy ngày, Thương được chi ủy phân công phụ trách tuyên huấn, kiêm luôn tổ trưởng tổ đảng ba người. Thời kỳ Thương bị giam ở nhà tù Hố Nai 20 tháng là cả một chuyện dài đặc biệt. Chỉ riêng một chi tiết có liên quan đến cái chức phụ trách tuyên huấn trong chi bộ của Thương cũng đáng kể. Người tù binh mang số 7218 cục cả hai chân mà bọn địch cho là một thằng ngoan cố có hạn với tội danh trốn lính, chống chế độ, càng cho chúng ta thấy rõ hơn khí phách của anh. 3. Tờ truyền đơn. Thường mới tới trại giam Hố Nai được khoảng 2 tháng. Vào những ngày này, trại giam Hố Nai có sự xáo trộn. Địch đưa 500 tù binh ra Phú Quốc. Út Thụng cũng bị đưa đi chuyến này. Anh Út Thụng nay còn sống, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Thương được chỉ định làm bí thư chi bộ thay. Chi ủy chỉ có hai người, Thương và Võ Văn Châu. Thương nhận quyết định của đảng ủy nhà Lao, nhiệm vụ đầu tiên của bí thư lúc này là tuyên truyền và viết truyền đơn đấu tranh với nhà tù, yêu cầu phải nới rộng quy chế đối với phụ nữ và trẻ em. Thường có được giấy bút trong tay là những mảnh giấy báo, giấy lộn gói bánh, gói cơm của người thăm nuôi gửi vào. Anh viết được 5 tờ truyền đơn và trao cho Võ Văn Châu. Đồng chí, hãy trao cho anh Sáu Sáng 5 tờ truyền đơn này. Thường còn dặn dò Châu kỹ lưỡng cách ngụy trang tài liệu. Vốn nhiều kinh nghiệm vận chuyển tài liệu nên Thường chỉ cho Châu rất tỉ mỉ. Vừa ra khỏi phòng giam, Võ Văn Châu đã bị bắt. Chúng lôi ra ngay những tờ truyền đơn, chất vấn gay gắt. Đứa nào viết đây? Tôi. Mày mang đi đâu? Đi dán ở chỗ công cộng. Chúng chưa tra hỏi gì nhiều, chỉ bắt Châu ngồi vào bàn khai và viết lại tờ truyền đơn. Không phải nét chữ của Châu. Chúng bắt đầu dùng các cực hình tra tấn dã man và bài bản nhất của nhà tù Hố Nai khét tiếng, bắt Châu phải khai ra người nào viết, không thể chịu nổi. Châu đành thú nhận. Tôi nghĩ ra nội dung tờ truyền đơn rồi nhờ anh Hân viết giùm. Võ Văn Châu đã lãnh phần trách nhiệm chính, nhưng anh không lường hết được hậu quả tai hại của lời khai đâu. Trong hồ sơ tù, Thương khai là mù chữ, Thương bị gọi lên đối chứng. Anh khẳng định, tôi mù chữ, tôi không biết viết. Anh nói với mục đích thanh minh, đồng thời cũng muốn gà cho bạn lời khai. Võ Văn Châu lên tiếng. Tôi thừa nhận là truyền đơn này do tôi nghĩ ra và viết lấy. Các ông so tự dạng thấy đúng không? Các ông đánh ác quá thì tôi khai đại là anh Hân viết giùm. Thế thôi. Kẻ địch cho hai người ngồi viết. Thường vốn kinh nghiệm có dư nên anh một mực khăng khăng. Tôi đã nói không biết chữ thì làm sao viết truyền đơn được? Võ Văn Châu viết đi viết lại bao nhiêu lần thì vẫn không thể giống chữ như trong tờ truyền đơn. Càng viết càng lộ rõ, không phải chữ của mình. Có ngu đến đâu thì kẻ địch cũng biết tờ truyền đơn này là không phải do Châu viết. Chúng cũng đã biết sức lì cỡ nào của tên tù cục hai chân này. Mà ở nhà tù thì thiếu gì các cực hình tra tấn. Châu bị nếm mùi đã nhiều, nay chúng cho thử tiếp để trừng trị. Riêng Thương, chúng tra tấn anh suốt 2 tuần lễ mà anh vẫn chỉ có một câu. Tôi mù chữ, không biết viết. Mấy ông đánh anh Châu dữ quá nên đánh khai liều. Tên chúa trại Hố Nai tên là Mã Xuân Quy, khét tiếng tàn ác gằn giọng. Tao không tin thằng Việt Cộng nào hết. Chúng mày lẻo mép lắm. Chúng mày đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Bị bắt, chúng mày khai thằng nào cũng là đi lính cả, là dân thường cả. Giờ lại khai là không biết chữ. Đánh mày chán tay. Đến cưa cục hai chân mày mà còn không ăn nhầm gì. Mày là thằng ngoan cố có hạn, tao biết quá rồi.
4. Biệt thự thùng sắt.
Mã Xuân Quy ra lệnh. Thôi, không đánh nữa. Tao cho mày vào xà liêm sắt biệt giam, ăn cơm lạc. Mày liệu chịu được bao nhiêu lâu đây? Hắn nhếch mép cười khẩy. Với cái thân hình này, qua 15 ngày mà mày còn sống, thì tao xin lột lon thiếu tá nghe con. Gọi là xà liêm sắt cũng chưa đúng, vì nó là cái thùng cô lét sắt mỗi chiều 2 thước, đặt ngoài trời nắng. Thùng sắt bắt nóng hầm hập, trong thùng nóng như lò nung, nhưng nóng không sợ bằng khác. Trong người có tí nước nào bốc mồ hôi ra hết. Hằng ngày chúng chỉ vứt cho Thương vài vốc cơm lạc và một lon nước. Thiếu nước bao giờ cũng cực, ở trong thùng sắt nóng càng cực ghê gớm. Không được tắm rửa đã đành, thiếu nước uống, khát khô cả người, trong thùng nóng kinh khủng. Mấy ngày đầu, Thương không biết cách nào để giành nước, khát quá, uống một hơi, nên cả ngày khát cháy cổ, không còn cả nước bọt mà nuốt nữa. Người anh khô đét, sau đó anh uống từ từ từng hớp một, ngậm thật lâu, cho nước ngấm vào miệng. Nhất là hớp cuối cùng, ngậm mãi, rút ngắn được thời gian chịu khát. Chưa hết, ngay cạnh thùng sắt, chúng đặt cái máy nổ, thỉnh thoảng máy nổ chạy rung đất. Trong hơi nóng ngột ngạt, Thương càng như nứt toang đầu. Bên ngoài, chúng vẽ mấy vòng tròn, cho lính chơi trò chọi đá. Đứa nào chọi trúng vòng tròn thì được thưởng bao thuốc lá. Cả bọn thi nhau chọi, vừa được thưởng, vừa tra tấn tên tù ở bên trong. Quả là một trò chơi chết người. Thương ngồi ở trong, những tiếng đá chọi vào thành sắt ván ốc. Có lần Thương đang ngồi dựa vào thành thùng, đột nhiên nghe tiếng choang ngay gáy. Choáng ốc cỡ 10 phút, Thương không dám dựa vào thùng sắt nữa. Anh bò ra giữa thùng, nằm nhắm chặt mắt chịu đựng. Ngày nào cũng vài lần bọn lính ném đá. Thương sợ nhất là giữa trưa nắng nóng, chúng vừa cho máy nổ vừa ném đá. Tới ngày thứ 7, có thằng lính mở cửa ra hỏi anh, mày có chịu khai không? Liệu mày còn chịu được mấy ngày nữa? Có nhiều thằng vào đây chỉ 8 ngày là ngoẻo rồi nghe mày. Thương trả lời tỉnh queo, thì tao vẫn sống đấy thôi. Đêm hôm ấy, Thương nằm ngâm nga mấy câu thơ tự sáng tác để động viên tinh thần mình. Kẻ ở buồn thương vương khóe mắt, người đi bệnh rịnh nhếch vành môi. Chim bằng khép cánh trong củi sắt, rồi đi hay ở cũng vậy thôi. Lấy lửa căm thù rèn khí tiết, xin đừng lưu luyến buổi chia phôi. Đã quyết tim này là gan thép, mặc tình nung đốt để rèn tôi. Ngày lại ngày qua, chúng chểnh mãn bớt việc quấy rối Thương. Ban đêm, anh ngủ được, cơm lạc vài miếng một ngày, không một hạt muối, cộng rau. Không đến nỗi chết ngay, nhưng anh đang suy kiệt trầm trọng. Những khó chịu về nhu cầu tối thiểu của con người bị giam cầm, Thương thu xếp tạm ổn. Anh lê lết bằng hai tay và bằng mông. Không đủ nước uống, không mặc quần áo cũng chẳng sao, nhưng khổ nhất là cái mình thải ra. Dù ăn và uống ít như vậy, nhưng lâu lâu vẫn có thải ra. Nước tiểu thì Thương uống luôn, nhưng anh tìm được một cái lỗ thủng nhỏ cỡ 2 phân và nghĩ cách làm thế nào để đưa phân ra ngoài. Nếu không được, phải tích nó lại. Không khí trong thùng sắt chật hẹp này sẽ rất bức bối, khó chịu. Giá như có được một cái que nhỏ bằng que diêm để đùng phân ra, không còn cách nào khác. Anh đành dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái để làm việc này. Kỳ lạ thay, bẩn thỉu như thế mà hai vết cưa ở hai bên đùi Thương lại không bị nhiễm trùng. Chúng khâu vít qua loa da đùi cho kín xương, vậy mà nó thành sẹo, khô lại. Nếu không, trong hoàn cảnh như thế này, anh làm sao có thể tồn tại? Người Việt Nam mình chịu đựng gian khổ, khó khăn đã quen, sức đề kháng rất tốt như đã tỷ lệ thuận với vi trùng. Càng gầy gò ốm o, sức đề kháng càng siêu nhiên, thật đến không ngờ. Có lẽ vi khuẩn không có gì để ăn trên phần xương thịt còn lại của Thương, nên nó không phát triển được. Thế nên anh đã không bị nhiễm trùng. Vết sẹo cũng khô dần, phải gặp mấy tên lính Mỹ quen sống đầy đủ, sạch sẽ. Gặp vết trầy da cũng không kháng nổi, có khi nhiễm trùng toi mạng luôn. Vào khoảng 10 ngày sau, một đêm, Thương nghe có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Đồng chí Hân, Ai? Tôi, Châu đây. Xin lỗi đồng chí về lời khai hèn mạt của tôi. Anh em đang đấu tranh quyết liệt về vụ của đồng chí. Chúng nó sẽ phải thua đồng chí thôi. Đồng chí có cần gì không? Đồng chí cho tôi một cái que nhỏ, báo cáo giùm là tôi vẫn sống, tinh thần vẫn tốt. Chưa hết ngày thứ 15, tên trung tá Mã Xuân Huy kiếm cớ có công vụ, phóng về Đà Lạt nghỉ xả hơi. Hắn lánh đi để đỡ mất mặt, nhưng thói quen giết người đã thành nếp, thành chai trong con người không còn chút tính người. Tội ác của hắn hầu như không có điểm dừng. Hắn buông một câu trước khi đi: cứ để thằng cục chân ở trong đó. Anh em tù biết thương bị giam trong thùng sắt, vận động nhau đấu tranh nhưng không ăn thua. Mấy anh đưa cơm tù, có lần giấu mấy hạt muối vào cơm, sau bị lộ, các anh tìm cách khác. Tưới nước muối vào cơm mỗi khi mang cơm cho thương. Một chén cơm, một lon nước để cầm hơi sống trong một ngày. Khốn nổi, nóng quá, lượng nước bốc hơi nhiều hơn nước được uống nên anh khát nước không thể chịu nổi. Anh phải nhắn anh em tù mang cơm. Mai nói mấy anh cho nước muối vào cơm ít ít thôi, tôi khát nước lắm. Lâu lâu, anh em lại tìm cách vận động hay tìm cách này cách khác cung cấp được một vài thứ gì đó cho thương. Như nhúng nước vào khăn vắt ở cổ, lúc mang cơm cho thương, họ vắt khăn ra được một ít nước cho anh uống. Anh vẫn sống dai dẳng đến bất ngờ. Có lẽ, đối với Nguyễn Văn Thương, chết là điều không thể xảy ra, anh không thể chết. Mọi di chuyển, sinh hoạt thường loay hoay làm bằng đôi tay. Trời nóng, tiếng máy nổ, tiếng đá chọi, đói khát, uống cả nước tiểu, vẫn khát. Vậy mà Thương vẫn sống. Không thể hiểu nổi sức sống của con người anh bền bỉ như thế nào. Chịu tra tấn suốt 15 ngày, tưởng chừng sức anh đã kiệt. Với thân thể không còn nguyên vẹn như thế, kiệt lực như thế, vì sao anh vẫn tồn tại? Không phải là 15 ngày giam trong thùng sắt như trung tá Mã Xuân Huy đã nói, mà tới những 3 tháng. 3 tháng trời nay, chúng để Thương chết dần trong thùng sắt, vậy mà anh vẫn chưa chết. Bọn địch càng không thể hiểu nổi vì sao một thằng tù đã bị cưa cụt cả hai chân, mà 3 tháng trời sống trong thùng sắt bích bùng mà vẫn chưa chết. Kỷ lục đó chưa từng có trong lịch sử trại giam Hố Nai này. Nguyễn Văn Thương quả là có sức sống dẻo dai phi thường. 3 tháng trời, tên Mã Xuân Huy nhốt Thương trong thùng sắt như thế. Hôm ấy là ngày Phật đản, các Phật tử mang của bố thí tới nhà tù, phân phát cho tù binh mỗi người một bịch quà. Bọn cai và lính cũng có phần. Anh em đã tìm cách đấu tranh cho đồng chí của mình, lợi dụng tình thế. Các anh tác động tới máy Nico. Nico ơi, trong thùng sắt kia kìa, chúng biệt giam một người đã lâu lắm rồi. Người đó bị cưa cụt cả hai chân, kiệt sức gần chết rồi. Nico hãy rủ lòng từ bi, nói hộ đôi lời với chúa trại, cho thả người tù binh đó ra. Mấy Nico lên phòng Mã Xuân Huy nói với hắn rằng nhân ngày Phật đản, hãy mở lòng từ bi, cứu sống một mạng người, xin các ông nhân từ một chút. Cũng đến lúc này, hắn thấy không thể kéo dài hơn việc giam giữ tên tù cục chân trong thùng sắt vì đã quá 3 tháng, một kỷ lục chưa từng có trong nhà lao, nhưng hắn vẫn cố cãi. Làm gì có ai trong đó? Có, hồi nãy tôi phát quà, có nhiều người nói lấy phần cho người trong thùng sắt mà. Bà nói sai, sáng mai bà đến đây, tôi sẽ mở ra cho coi, nếu có tên tù nào trong đó, tôi xin lột lon trung tá này cho bà. Đêm hôm ấy, nắp thùng sắt mở, hai tên lính coi tù nói to: tên tù ngoan cố trời thần này còn sống không? Còn. Phật tổ phù hộ, nhờ mấy đi cô tới cho quà nói giùm, nên ổng tha cho mày đó. Mày ngoan cố quá trời. Đi ra đi mày, lẹ lên. Chân đâu mà đi? Hai thằng lính bật cười: cha nội này tiếu thiệt. Nào, con cõng cha ra. Một thằng ghé vai cõng Thương, nó la lên: trời đất, mày nhẹ như con khỉ còi đẹt vậy. Lông lá tóc tai như cú vọ, hôi như chuột cống. Thì chúng mày đã bắt tao làm chuột cống suốt 3 tháng nay đó thôi. Khô hết da thịt rồi. 3 tháng chứ đâu phải chỉ có 15 ngày như thằng Mã Xuân Huy nói. Thằng này còn nói sốc không hả? Ổng thua mày rồi đó. Nhưng mày hãy câm miệng lại để được sống nghe con. Tao tính lên gặp hắn tính sổ đây, xem hắn có dám lột lon trung tá không. Thôi đi cha, thân còn có nhiêu đó mà làm phách giữ ta. Nào, ra. Ở thì ở, ra thì ra, tao đâu có ngán. bám trên lưng tên lính trại tù, Thường vẫn nói chuyện tỉnh táo, thản nhiên như đang đi dạo mát bình thường. Thật là một điều kỳ diệu hiếm thấy trong cuộc sống con người mà ta thấy ở Nguyễn Văn Thương. Chất lạc quan ấy chính là nguồn sáng nuôi anh qua những thử thách cam go, sống chết. Anh nhớ rõ, đó là ngày Phật đản năm 1970. Chúng lại đưa ngay Thương vào phòng biệt giam cấm cố, không cho tiếp xúc vì đây là tên tù ngoan cố và nguy hiểm. 20 tháng giam cầm ở hố Nai thì 18 tháng Thương bị biệt giam, trong đó có 3 tháng trong thùng sắt, 15 tháng trong xà lim biệt giam cấm cố vì những hoạt động đấu tranh quyết liệt của anh trong nhà tù. Ở trong tù, thời gian một ngày chỉ có 24 giờ, nhưng người xưa đã nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, mà anh lại là tù cấm cố suốt 18 tháng trời, không thấy được ánh sáng mặt trời, không được tiếp xúc, không được hưởng những sinh hoạt tối thiểu hàng ngày của một con người. Thường đã đếm từng ngày trôi đi, nhưng ở đây không có ngày mà chỉ có đêm. Bóng tối của 547 ngày đêm, nhưng với 24 giờ theo vòng quay của trái đất. Có thể, kẻ thù tưởng tượng ra được cảnh tù cấm cố sẽ sống như thế nào trong xà liêm, nhưng chúng không thể tưởng tượng nổi sức sống của một con người có nghị lực phi thường như thế nào. Thường đã sống với thế giới nội tâm của mình. Có lẽ cả đời, anh chưa bao giờ dành thời gian cho riêng mình được nhiều như thế. Thường đã sống trong tiềm thức với những người đã chết và những người còn sống. Với người cha bị tra tấn quằn quại trong ngục tù Tây Ninh, với người mẹ, một trí thức, một bác sĩ tham gia cách mạng đã chết dần trong nhà lao Côn Đảo, nơi chuồng cọp khét tiếng giết người. Rồi Chí, Kiện, những người bạn chiến đấu của anh đã ngã xuống lúc tuổi đời mới 20. Anh đã sống lại với các mẹ, các chị và bà con vùng Lộc Thuận, Củ Chi, Bến Cát trong những năm tháng nuôi anh bằng củ khoai, củ mì, củ nần. Những người đã ngã xuống trong trận càn ác liệt nhất, trận càn Sê Đa Phôn vùng Nam Bến Cát. Chính tay anh chôn lấp vội vàng những anh em, đồng chí, đồng bào bị bom đạn Mỹ sát hại, thay người dân vô tội từng đống, từng đống. Thường đã hứa trọn đời hiến dâng cho cách mạng. Đến bây giờ, anh vẫn tự hào là mình chưa làm điều gì khiến lương tâm phải ân hận. Trong lao tù cấm cố, anh sống rất phong phú với quá khứ của mình. Anh nhớ lại từng bài học, từng lời dạy dỗ của ba, của các chú. Nhớ lại cả những kỷ niệm ngày còn nhỏ đi học ở trường tiểu học Đạo Đức Học Đường trên Tòa Thánh Tây Ninh. Thường cảm thấy mình lớn lên và trưởng thành nhiều, ngay cả trong hoàn cảnh lao tù này. Đối diện với quân thù, anh thấy mình ngày càng dày dạn, vững vàng kinh nghiệm, cứng rắn lên. Anh cố quên đi những hình ảnh kẻ thù tra tấn, đầy đọa thân xác anh. Nhìn thấy đôi chân bây giờ đã cục hết, có lúc anh rơm rớm nước mắt thì thào. Mình đã kiệt sức quá rồi, không biết mình có chịu đựng được nữa hay không? Liệu mình còn sống được nữa hay không? Mình còn sống được đến ngày hòa bình không? Hòa bình. Anh mong mỏi ngày hòa bình biết bao nhiêu. Thân thể anh dẫu suy kiệt, tàn phế, nhưng riêng tinh thần thì không hề suy chuyển. Anh vẫn thấy bình thường. Thường đã cười thật tươi khi thấy có những đồng chí đứng lặng nhìn anh rồi quay đi để giấu hai hàng nước mắt cứ trào ra, không thể cầm lại được. 5. Được nhìn thấy vợ con. Hình ảnh cứ hiện ra cả chục, cả trăm lần trong đầu anh, và ngay trước mắt anh là vợ anh và con trai anh lên thăm. Mấy tháng đầu, ở ngoài trại tù tập thể của trại giam Hố Nai, anh được cho thăm nuôi. Dạo anh mới chuyển tới nhà tù Hố Nai được gần 2 tháng, có người lên thăm, người thân nhận ra anh, báo về má hai Kiều và tổ chức. Khi tổ chức liên lạc được với người quen bên vợ anh, má hai Kiều xin giấy đi thăm nuôi, nhưng khai là đi thăm người cháu để có giấy cho vợ Thương lên thăm. Hai em mừng rơi nước mắt. Mấy năm nay chị chỉ biết tin là anh bị bắt, nhưng bặt tin không biết anh sống chết ra sao. Giờ thì biết là anh còn sống rồi, chị không mừng sao được. Thực ra, hai em cũng như má, chỉ biết Thương là bộ đội. Đương nhiên, nơi nào gian nan, nguy hiểm anh phải có mặt. Người gì mà hiền lành, tốt bụng quá chừng. Chị nghe tin anh bị bắt từ hồi năm ngoái, lúc đang công tác bên khối binh vận, chị tìm kiếm khắp mấy nhà tù, hỏi thăm đã nhiều mà vẫn bặt tâm. Chị chỉ còn biết ôm con khóc thầm trong bao đêm. Thằng con trai 4 tuổi mới mấy lần được gặp cha, nó vẫn phải cùng mẹ chịu mang tiếng xấu là con không cha, mang họ mẹ. Ngày anh chị cưới nhau, chỉ có mấy người trong gia đình và tổ chức biết. Chị hy vọng một ngày nào đó, cha con, vợ chồng được công khai đoàn tụ. Chị thương anh, thương cả nỗi nhớ thương vợ con tha thiết qua ánh mắt biết nói của anh. Hai em mang theo con trai, đi cùng một giao liên dẫn đường. Cả tháng trời lặn lội tìm đường, dò hỏi mới lên tới trại giam Hố Nai. Chị háo hức vì sắp được gặp anh. Anh có làm sao không? Chắc là ốm lắm. Sao giờ anh lại mang tên là Nguyễn Trường Hân? Hồi ấy ai cũng nghèo, có củ khoai, củ mì mà ăn là tốt rồi. Hai mẹ con đã dành tiền mua cho anh một ổ bánh mì và một hộp phô mát đầu bò. Hai em cho con ăn củ mì xong rồi nói: con cắn một miếng bánh mì, một miếng phô mát cho in rõ dấu răng của con để gửi vào cho ba đi con. Thôi, con để phần cho ba, con ăn no rồi. Hai em ôm con khóc trong nỗi đau xót và niềm vui, sự hồi hộp lẫn lộn. Chị vuốt tóc con: con không ăn, để phần cho ba là đúng. Con ngoan ạ. Nhưng con cắn vào bánh, dấu răng con in trên đó. Ba thấy dấu răng con, ba mừng lắm nghen. Nhìn con trai ngắm nghía, cắn miếng bánh, rồi coi có in rõ dấu răng không. Hai em rơi nước mắt. Chị vội quay đi, không muốn cho con trai nhìn thấy. 10 hàng kẽm gai giăng chắn hai bên. Người đến thăm nuôi đứng một phía, tù binh đứng một phía. Cách nhau 10 mấy mét đông nghẹt. Tiếng gọi, tiếng khóc, tiếng gào, những cánh tay vẫy vẫy rối rít. Ai cũng cố nghển cổ, cố kiển chân thật cao, cố tìm lấy gương mặt người thân trong khoảnh khắc. Giữa cái sống, cái chết, chốn tù đầy lao khổ, khoảnh khắc nhìn thấy mặt người thân là điều thiêng liêng quý giá vô cùng. Chỉ có những người trong cảnh mới nhận thấy hết giá trị của giây phút này. Thường được báo có người đến thăm. Anh đoán là vợ mình và má hai Kiều. Má thương rễ như khúc ruột của má. Không biết thằng Liêm con trai có tới không. Đường xá xa xôi quá mà nó còn nhỏ quá. Tất cả những tù nhân có người lên thăm nuôi đều đã chạy ra hết, đứng sát hàng rào kẽm gai để tìm người thân ở phía bên kia. Thường cũng vội vàng theo. Anh chạy bằng hai tay nên rớt lại phía sau. Anh không thể kiển chân nghển cổ ngóng tìm. Thường cố nhoài người bò lách chui qua mấy hàng chân, cố chui mặt ra sát hàng rào kẽm gai nhìn lên. Giữa giây phút ngắn ngủi tìm nhau, những tiếng gọi, những cái vẫy tay gấp gáp của mọi người, không ai nhìn xuống phía dưới chân mình lúc này. Thường không nhìn thấy gì cả, mà cũng chẳng ai để ý đến Thường. Anh lắng nghe xem có ai gọi tiếng Thường ơi hay Hân ơi. Không thấy ai gọi, Thường vẫn lấy hết sức gào lên thật to: hai em ơi, hai em ơi, má hai Kiều ơi. Rồi lại lắng nghe, không có tiếng gọi trả lời. Không ai nhận ra anh, không ai nghe thấy tiếng anh cả. Anh bò xéo lách ra chỗ khe chân khác, gọi thất thanh, tiếng gọi méo đi trong nỗi thất vọng: hai em ơi, hai em ơi. Lại lắng nghe, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy. Một đồng chí đứng gần đó, có lẽ không gặp người nhà, chợt nhìn thấy anh nên ngồi xuống. Anh để tôi cõng, lên đây. Thường biếu tay nhảy lên lưng bạn. Qua mấy hàng kẽm gai, nhìn sang phía bên kia, anh đã thấy hai em dắt thằng Liêm. Đang cố nghển cổ kiếm tìm, Thường gọi thật to, giơ tay vẫy: hai em, anh đây. Tiếng gào thất thanh của hai em phía bên hàng rào: anh hai ơi, anh hai ơi, em thấy anh rồi. Bên kia hàng rào, hai em vừa gào, vừa vẫy, vừa vội bế thằng con lên. Ba kìa con, người ta cõng ba trên lưng kìa con ơi. Con thấy ba chưa? Con thấy ba rồi. Thằng bé vội tụt xuống khỏi tay mẹ. Nó chui qua hàng chân người. Nó vạch hàng rào kẽm gai, luồn qua. Vừa chui được nửa người, có tên lính gác đứng gần đấy bước tóm lại, tóm áo thằng bé lôi ra ngoài, miệng quát to: thằng nhỏ kia chui đi đâu? Ra ngay. Thường nhìn thấy thằng con đang chui vào. Chắc nó thấy mình bé nhỏ có thể chui vừa lỗ rào kẽm gai. Nó muốn chạy sang ôm ba. Anh gào thất thanh. Liễm ơi, ba đây này con ơi. Cuộc thăm nuôi thế là kết thúc. Thường đã được nhìn thấy vợ con sau những gì anh đã trải qua, gây go căng thẳng, đơn độc đấu tranh với mọi thử thách. Hôm nay, anh đã được nhìn thấy vợ con. Một tình cảm ấm áp trào dâng trong lòng. Anh nhận được gói quà của vợ gửi vào, tay mân mê gói bánh. Anh nhận ra ngày dấu răng cắn vào miếng bánh là dấu răng của con trai. Dấu răng của thằng Liêm đây rồi. Anh không dám ăn miếng bánh và miếng phô mát có dấu răng của con trai. Thường ngồi im lặng hàng giờ như thôi miên, ngắm nhìn miếng bánh có dấu răng nho nhỏ. Đến khi miếng phô mát chảy ra, mờ hết dấu răng, anh cho vào miệng ngậm, ngậm thật lâu. Miếng phô mát thấm vào lòng anh một mùi thơm thơm từ miệng thằng con trai yêu quý, một mùi thân thương quen thuộc từ bàn tay của vợ anh. Anh ngậm thật lâu để giữ chặt trong miệng chút nước miếng của con vương trên dấu răng. Anh không muốn nuốt nó xuống bụng, sợ nó sẽ tiêu mất đi. Tình cảm của những con người biết kìm nén tình riêng, biết chịu đựng, biết hy sinh cho cuộc sống yên bình sâu nặng như thế đấy. Có khổ đau nhiều mới yêu thương lắm, có gian truân mới rõ mặt anh hùng. Những kẻ chỉ biết sống ăn bám, sống phè phỡn hưởng thụ trên sự đau khổ của nhân loại thì làm sao hiểu nổi những tình cảm ấy. Hai em dắt con về, chỉ được nhìn thấy chồng từ xa, hình như anh bị thương hay cụt mất chân nên phải cõng. Tình thương yêu như trào lên theo dòng nước mắt. Nhưng điều lại làm cho chị cảm động nhất và yên tâm nhất là chồng mình còn sống. Chị mừng vì anh đã được nhìn thấy vợ, thấy con, nguồn tình cảm ruột thịt yêu quý nhất của anh. Suốt thời gian Thương ở nhà tù Hố Nai, chỉ có một lần được thăm nuôi như thế. 20 tháng thì đã mất 18 tháng bị biệt giam cấm cố, mà cấm cố thì miễn được thăm nuôi. Thời kỳ đầu ở nhà tù Hố Nai, Thương làm được một việc mà sau này chuyện đó đã có bài viết in trong tờ báo Giải Phóng, nói về tinh thần đấu tranh trong nhà tù. Có những đồng chí đảng viên ở trong tù mấy năm mà vẫn đóng đảng phí sinh hoạt đều đặn. Số là như thế này, đảng bộ trong nhà tù Hố Nai ai cũng biết, cũng trân trọng người chiến sĩ không còn hai chân, kiên cường bất khuất, chịu đựng tra tấn như thế mà vẫn giữ vững khí tiết của một đảng viên cộng sản. 2 tháng đầu đến trại giam Hố Nai, còn ở chung với anh em, Thường đã tìm cách liên lạc qua người thăm nuôi của anh em với tổ chức bên ngoài. Thường không nói rõ nhiệm vụ của mình, nhưng khi các đồng chí hỏi anh có cần liên hệ gì với tổ chức không, Thường chỉ nói, tôi nhờ đồng chí liên lạc gửi giùm tôi cái thơ này cho anh chính xa, địa chỉ như thế này. Trong bức thư ấy, Thường chỉ nói là mình còn sống, nhờ anh chính xa đóng đảng phí giùm cho anh những ngày không có mặt tại chi bộ. Bức thư cuộn nhỏ, nhét vào quai giỏ sách, qua mặt được bọn gác chuyển tới tay anh chính xa. Chưa có ai đặc biệt như Thương. 4 năm 4 ngày ở tù vẫn đóng đảng phí đầy đủ, thật là một chuyện hiếm có. Anh chính xa đã làm đúng như yêu cầu duy nhất của Thương. 4 năm 4 ngày ở tù, Thương vẫn sinh hoạt trong chi bộ. Đóng đảng phí, tức là người đảng viên ấy còn tiếp tục hoạt động xây dựng chi bộ. Người đảng viên cộng sản là như thế đấy. Từ trong hoàn cảnh gian khó, hiểm nguy của hoạt động cách mạng, họ không nề hy sinh xương máu, không đòi hỏi mình phải được ăn mặc sung sướng, được cách mạng trả lương, không có gì cả, chỉ có tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc, lòng tự nguyện mà thôi. Nguyễn Văn Thương lúc nào cũng gắn chặt cuộc đời mình với tổ chức, ta tìm thấy tất cả những cái đó ở anh, thật rõ nét. Trải qua 20 tháng trong trại giam Hố Nai, thì 18 tháng bị cấm cố tối tăm đói khát trong thùng sắt và trong xà lim với bao nhiêu đòn tra tấn. Vậy mà người tù cục cả hai chân Nguyễn Văn Thương không những vẫn sống mà anh còn hoạt động tích cực. Người bí thư chi bộ trong nhà lao đã tìm ra nhiều cách đấu tranh chống chế độ nhà tù tàn khốc dã man. Anh vẫn âm thầm chịu đựng vượt qua những thử thách mới. Nguyễn Văn Thương là một tấm gương sáng cho các đồng chí ta trong nhà tù noi theo và cảm phục. Tới năm 1972, Thương chuyển sang một thời kỳ mới.